vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Xuân Ngọc cùng tạp chí Sức khỏe là vàng thân chào quý thính giả. Chắc là quý vị theo dõi tin tức cũng đã rõ là kể từ ngày 1 tháng 2 vừa qua, người dân Úc nếu muốn mua các loại thuốc giảm đau có chứa chất codeine thì cần phải có tòa bác sĩ cho phép mua các loại thuốc này nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh của mình. Thế nhưng có một thực tế là một số người bệnh khi biết trước thông tin của Bộ Y tế Úc đã mua dự trữ thuốc có chứa codeine trước ngày quy định điều chỉnh việc mua thuốc này có hiệu lực. Trong khi đó thì một nhà sản xuất loại thuốc giảm đau có chứa codeine cũng đã ngừng việc sản xuất dòng thuốc này. Trước khi đến với danh sách các loại thuốc giảm đau có chứa codeine thì chúng ta cùng tìm hiểu về loại thuốc này. Vậy thuốc giảm đau có chứa codeine là gì?
Theo trang y học medicinenet.com, thuốc giảm đau chứa chất codeine có tác dụng giảm đau, giảm ho tương tự như chức năng của morphine và hydrocodone. Khi sử dụng, một lượng nhỏ codeine được chuyển hóa thành morphine trong cơ thể. Theo các nhà nghiên cứu, thì cơ chế tác động chính xác của codeine chưa rõ ràng. Tuy nhiên, cũng tương tự như morphine, codeine liên kết với các thụ thể trong não, vốn có chức năng rất quan trọng là để truyền cảm giác đau trên toàn cơ thể, đến não. Codeine tăng khả năng chịu đựng các cơn đau, giảm cảm giác khó chịu. Thế nhưng trên thực tế, các cơn đau vẫn đang diễn ra với cơ thể bệnh nhân lúc dùng thuốc. Ngoài việc giảm đau, codeine cũng làm buồn ngủ và ảnh hưởng đến nhịp thở. Codeine thường được kết hợp với acetaminophen, tức là chất Tylenol, hoặc aspirin để giảm đau hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, thực trạng việc sử dụng loại thuốc chứa codeine này tại Úc lại là một vấn đề đáng lo ngại trong những năm qua. Cũng là lý do mà Bộ Y tế Úc điều chỉnh quy định đưa các loại thuốc giảm đau có chứa codeine vào danh sách thuốc kê toa. Trưởng khoa thuốc giảm đau thuộc Học viện gây mê của Úc và New Zealand, tiến sĩ Chris Hayes cho biết, có một thực tế là loại thuốc giảm đau không kê toa có chứa codeine liều thấp, thậm chí có thể được xem như một loại thuốc phiện dạng nhẹ, và nó đã được chứng minh là có tính gây nghiện cao. Theo thống kê, thì cứ 10 bệnh nhân thì có một người không thể chuyển hóa được chất codeine, và khi codeine kết hợp với paracetamol hay các loại thuốc chống viêm, thì tình trạng quá liều có thể dẫn đến tổn thương gan nghiêm trọng, loét dạ dày, suy thận và thậm chí là tử vong. Cũng theo ghi nhận của Bộ Y tế Úc, thì đã có 1.917 ca tử vong liên quan đến các loại thuốc bán ngoài quầy dược không cần tòa bác sĩ có chứa codeine hoặc là oxycodone trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2011. Tiến sĩ Hayes cho biết codeine có liên hệ mật thiết với morphine. Trên tờ Daily Mail, tiến sĩ Hayes đưa ra phân tích của ông.
Codeine không nên được sử dụng để chữa trị những cơn đau nửa đầu hay là đau bụng kinh. Có những hậu quả to lớn đối với bệnh nhân, gia đình, ngành y tế công cộng và cộng đồng khi bệnh nhân trở nên nghiện codeine. Khi xem xét những liệu pháp điều trị thay thế khác, quý vị nên lưu ý rằng không giống như codeine, hai chất paracetamol và ibuprofen không phải là thuốc phiện và không gây nghiện. Hơn 25 quốc gia bao gồm Mỹ, Nhật, Pháp và Hồng Kông đã quy định codeine là một loại thuốc chỉ được bán theo toa.
Và kể từ sau ngày 1 tháng 2 vừa qua, thì có một số loại thuốc có chứa codeine bị cấm bán ngoài quầy dược và phải cần có tòa bác sĩ. Đó là các thuốc Panadeine, Nurofen Plus và Mercidol. Thêm vào đó là các loại thuốc trị ho như là Codra và Demazine cũng cần có tòa bác sĩ mới mua được. Tuy nhiên, những người cần mua thuốc giảm đau vẫn có thể mua được ngoài quầy dược hai loại thuốc phổ biến, đó là paracetamol và ibuprofen. Thuốc này không cần có tòa bác sĩ. Trong khi đó, trưởng khoa thuốc giảm đau thuộc Học viện gây mê của Úc và New Zealand, tiến sĩ Chris Hayes khuyên rằng điều quan trọng là các bệnh nhân cần phải thảo luận với các bác sĩ gia đình về kế hoạch kiểm soát cơn đau và liệu việc cấm codeine mới sẽ ảnh hưởng đến họ như thế nào. Ông nói trên tờ Daily Mail.
Hầu hết mọi người đều có thể kiểm soát cơn đau ngắn hạn của họ với một loạt các loại thuốc không cần toa bác sĩ và cũng không chứa codeine, ông nói. Nhưng nếu quý vị không chắc chắn thì quý vị nên tìm kiếm lời khuyên về loại thuốc giảm đau phù hợp nhất cho quý vị. Và có rất nhiều lựa chọn thay thế an toàn và hiệu quả hơn mà không kèm theo những tác dụng phụ có hại của codeine liều thấp.
Theo tiến sĩ Hayes, sự kết hợp thuốc chống viêm và paracetamol cung cấp một liệu pháp giảm đau hiệu quả hơn cho nhiều cơn đau cấp tính và không có nguy cơ gây nghiện codeine. Các dược sĩ trên khắp nước Úc hiện nay đang phối hợp với các chiến dịch nâng cao nhận thức và khuyên người dân nên đến gặp bác sĩ gia đình khi họ cần sử dụng codeine để giảm đau. Tuy nhiên, vẫn không thiếu các trường hợp tìm cách mua được thuốc giảm đau chứa codeine trước ngày quy định cấm bán ngoài quầy dược có hiệu lực. Và lý do mà một số bệnh nhân đưa ra là họ thấy thuốc này hiệu quả với mình. Có thể kể đến một trường hợp là nữ tu sĩ Marilyn Cochran ở Sydney đã sống chung với những cơn đau mãn tính trong hơn 30 năm qua vì bệnh viêm khớp. Sau nhiều năm sử dụng codeine, bà cho biết hiện giờ bà có thể chịu đựng được những cơn đau này mà không cần phải dùng đến các loại thuốc khác.
Tôi là Marilyn. Tôi phải chịu đựng những cơn đau mãn tính mỗi ngày. Nhưng may mắn là tôi có thể kiểm soát các cơn đau này với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan.
Và chính lệnh cấm bán thuốc chứa codeine ngoài quầy dược đang khiến bà lo lắng, bởi vì bà không phải là người duy nhất đang cần đến loại thuốc này.
Chuyện này về lâu về dài có thể là điều tuyệt vời, nhưng nó sẽ khiến một số người rơi vào tình trạng không ổn định trong một thời gian dài, và những người này vốn dĩ đã thuộc về nhóm thiểu số.
Trong khi đó, bà Carol Bennett từ nhóm Pain Australia khuyên bệnh nhân cần phải gặp bác sĩ gia đình của mình để giúp lập kế hoạch phù hợp. Tuy vậy, bà nói rằng nhóm của bà ủng hộ lệnh cấm.
Chúng ta là một trong số 25 quốc gia khác trên khắp thế giới đã chuyển sang hạn chế tiếp cận với codeine bởi vì nó không an toàn và không hiệu quả đối với những cơn đau mãn tính. Những gì chúng ta muốn thấy là một kế hoạch hành động quốc gia giúp mọi người thật sự tiếp cận được với các biện pháp điều trị có giá cả vừa phải, cũng như những biện pháp thay thế giúp mọi người có thể kiềm chế được những cơn đau của họ.
Trong khi đó, thì cơ quan quản lý dược phẩm Úc TGA khẳng định lệnh cấm bán một số loại thuốc giảm đau chứa codeine ngoài quầy dược là nhằm bảo vệ người dân Úc. Ước tính, thay đổi lần này sẽ tiêu tốn của người thọ thuế Úc thêm 300 triệu Úc kim mỗi năm, vì nhiều bệnh nhân sẽ phải đến khám tại phòng mạch của bác sĩ gia đình để xin toa thuốc. Đồng thời, các bác sĩ Úc dự kiến sẽ phải tiếp thêm khoảng 8,7 triệu bệnh nhân cần thuốc giảm đau. Quý thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio, chuyển qua một chương trình dành riêng cho cộng đồng các gia đình Việt Nam tại Melbourne, chương trình giải quyết tranh chấp gia đình an toàn cho cộng đồng Việt Nam. Thưa quý vị, trong cộng đồng người Việt đã sinh sống tại Úc này hơn 40 năm thì vẫn còn đâu đó rất là nhiều những cái vấn đề gặp khó khăn khi mà chúng ta hội nhập vào xã hội Úc. Một trong những vấn đề đó là những cái tranh chấp trong gia đình, và những cái tranh chấp đó thể hiện ở rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau, những cái hình thái khác nhau, và nó cũng khiến cho người ta đau đầu không kém đâu thưa quý vị. Cũng trong chủ đề đó thì chúng tôi rất là vui được giới thiệu đến quý vị chị Michelle Phan và chị Trương Thiên Kim sẽ tham gia với chương trình. Lời đầu tiên xin chào chị Michelle Phan và chị Trương Thiên Kim ạ.
Xin chào quý thính giả của đài SBS. Mình tên là Michelle Phan và là người phụ trách chương trình giải quyết tranh chấp gia đình của cơ quan cố vấn quan hệ Úc, Victoria.
Là Trương Thiên Kim. Trước hết xin chào Xuân Ngọc và xin kính chào quý vị thính giả của đài SBS.
Vâng, có lẽ câu hỏi đầu tiên dành cho chị Michelle Phan đó là chị có thể giới thiệu chi tiết một chút về cái chương trình giải quyết tranh chấp trong gia đình được không ạ?
Vâng, chương trình giải quyết tranh chấp gia đình an toàn là một chương trình thử nghiệm nhằm giúp đỡ những gia đình người Việt sống tại miền Tây Melbourne giải quyết các tranh chấp về luật gia đình một cách an toàn. Và cái chương trình này được cung cấp bởi cơ quan cố vấn quan hệ Úc Victoria và được Bộ Tổng trưởng lý tài trợ nhằm cung cấp dịch vụ này hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng người Việt của mình. Và chương trình này giúp những cái gia đình mà đang trải qua các quá trình ly thân, ly dị, giải quyết những tranh chấp về con cái hoặc tài sản. Và dịch vụ này như Michelle có nói là hoàn toàn miễn phí và phù hợp với văn hóa và bản sắc người Việt của mình. Và cái điểm đặc biệt của chương trình này có nghĩa là chúng tôi sẽ cung cấp luật sư miễn phí để tư vấn cho quý vị về quyền lợi, về con cái cũng như tài sản của quý vị trong quá trình giải quyết tranh chấp với người cha mẹ phía bên kia. Và chương trình này cũng giúp cho cả hai bên, vợ hoặc chồng nếu có vấn đề về bạo hành gia đình, nhằm đảm bảo cho cả hai bên tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp này một cách an toàn tuyệt đối. Lợi ích của chương trình này là nhằm giảm thiểu việc tranh chấp và nhằm giảm thiểu cái việc mà mình kéo nhau lên tòa án gia đình, và sẽ giúp rất nhiều trong quá trình tiết kiệm chi phí cũng như thời gian và giảm thiểu căng thẳng cho cả hai bên, bởi vì là việc kéo dài ra tòa thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và tốn rất nhiều tiền để thuê luật sư. Nếu mà quý vị có những cái vấn đề về tranh chấp hoặc là trải qua các vấn đề ly thân ly dị, và trước khi đó như mà anh Ngọc có nói ấy, cần phải có tư vấn, thì chúng tôi rất là hoan nghênh những câu hỏi cũng như tiếp nhận các hồ sơ từ các cá nhân cũng như các tổ chức khác bằng cách gọi điện theo trung tâm của chúng tôi là Trung tâm Giúp đỡ về quan hệ gia đình tại Sunshine theo số 9313-0444. Michelle nhắc lại 9313-0444. Và nếu quý vị muốn nói tiếng Việt thì quý vị có thể đề nghị gặp Michelle để nói chuyện thẳng. Và khi mà quý vị gọi điện đó thì chúng tôi sẽ hỏi quý vị một số các thông tin về tình trạng của quý vị, và sau đó chúng tôi sẽ lập một buổi hẹn cho quý vị gặp chuyên viên giải quyết tranh chấp rất là nhiều kinh nghiệm của chúng tôi để thẩm định xem cái tình trạng của quý vị liệu là trường hợp đó có thể thích hợp cho việc đàm phán hay không. Và sau đó chúng tôi sẽ liên lạc với người bạn đời cũ của quý vị để mời họ đến tham gia cái buổi phỏng vấn giống như là cái buổi phỏng vấn của quý vị đó.
Và chị Michelle Phan có nói là có nhân viên nói tiếng Việt được, cho nên là quý vị thính giả, bà con đồng hương hoàn toàn có thể yên tâm để mà trao đổi những cái vấn đề thật là chi tiết.
Chúng tôi có muốn nói thêm về cái chương trình này đó, là cái chương trình này đặc biệt là chỉ thiết kế dành riêng cho người Việt thôi. Và cái điểm đặc biệt của cái chương trình này đó, theo những nghiên cứu cũng như là cái số liệu mà chúng tôi tham gia và nhận được đó, thì là cái tỷ lệ ly hôn cũng như là ly thân trong cộng đồng người Việt tính riêng vùng Brisbane là khá cao. Và cái số liệu chúng tôi nhận được vào năm 2011 đó cho thấy là 19% các cặp ly thân và ly dị là người Việt. Trong đó cái tổng số dân người Úc vùng Brisbane là cái con số này chỉ có 11% thôi, mà trong khi đó người Việt của mình là chiếm 19% lận. Và cái gia đình người Việt đó, theo cái kinh nghiệm của chúng tôi, khi mà ly dị hoặc ly thân á, thường là không biết để sử dụng các dịch vụ giải quyết tranh chấp này mà thường dẫn nhau ra tòa luôn và dùng luật sư luôn, và dẫn đến rất nhiều cái sự tốn kém cũng như tổn hại về mặt tinh thần. Và chúng tôi có biết là có rất nhiều rào cản khiến cho người Việt của mình khi sử dụng dịch vụ tranh chấp gia đình này, bởi vì là thực tế là mình rất là hạn chế nhận thức về quá trình giải quyết tranh chấp. Thứ hai là có thể là hạn chế về giao tiếp tiếng Anh, cũng như là các dịch vụ hiện tại bây giờ thì nó không phù hợp với văn hóa người Việt. Và cũng có thể là cái luật sư mà quý vị dùng nó không được miễn phí. Bởi vậy mà chúng tôi thiết kế cái chương trình này là giúp vượt qua tất cả các rào cản đó. Bởi cái tính năng đặc biệt của cái chương trình này đó, thì thứ nhất là Michelle có nói người phụ trách chương trình là Michelle, là nói tiếng Việt, và Michelle thông hiểu cái văn hóa của người Việt. Và trong quá trình giải quyết tranh chấp ấy, thì Michelle cũng có thể tư vấn giúp đỡ các quý vị những cái vấn đề, ví dụ như là muốn tư vấn tâm lý hoặc là các dịch vụ giúp đỡ gia đình khác cũng như là nơi ở hiện tại của quý vị. Và cái điểm đặc biệt thứ hai của chương trình ấy, là cái luật sư tư vấn trong chương trình này ấy, là chúng tôi có luật sư người Việt cũng như là luật sư người Úc. Vậy nếu mà quý vị muốn gặp luật sư người Úc, chúng tôi sẽ dùng thông dịch viên. Và chúng tôi hợp tác với hai trung tâm luật pháp cộng đồng là Trung tâm luật pháp cộng đồng vùng Brisbane Mountain và Trung tâm luật pháp cộng đồng miền Tây để quý vị có thể có được luật sư miễn phí. Và cái điểm đặc biệt khác có nghĩa là chúng tôi đã hợp tác với Hội Phụ nữ Việt Úc để cung cấp nhân viên giúp đỡ về bạo hành gia đình người Việt.
Vâng, như vậy là quý vị vừa mới nghe chị Michelle Phan, người phụ trách cái chương trình giải quyết những cái vấn đề trong gia đình một cách an toàn, vừa mới trình bày rất là nhiều những cái thông tin rất hữu ích cho chúng ta, đặc biệt là với những cái gia đình không ai mong muốn cả, đó là chia tay nhau. Và một cái tỷ lệ mà lúc nãy chị Michelle Phan vừa mới nói làm tôi cũng rất là giật mình, đó là 19% trường hợp ly hôn là rơi vào người Việt. Thì thực sự đây là một cái con số rất là cao. Chúng ta cứ tưởng tượng cứ năm đôi vợ chồng thì có một đôi vợ chồng là người Việt ly hôn.
Và Michelle có muốn nhấn mạnh thêm rằng đó là cái người luật sư mà quý vị được được gặp đó, thì cái người luật sư này hoàn toàn khác với cái luật sư mà người bạn đời cũ của quý vị sẽ gặp. Và hai cái người luật sư này là không có thảo luận với nhau. Bởi vậy mà quý vị rất là yên tâm trong cái vấn đề là xin các ý kiến tư vấn luật một cách bảo mật đối với luật sư của quý vị.
Vâng, như vậy là luật sư độc lập và chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra những cái yêu cầu một cách thoải mái, không có gì phải lo ngại về cái chuyện mà thông tin nó được trao đổi qua lại như thế cả. Vâng, rất là cảm ơn chị Michelle Phan về những cái trình bày vừa rồi. Và trong khi đó thì cái chương trình này nó cũng liên quan đến bạo hành gia đình và nhiều năm nay rồi, cái sự tham gia của phụ nữ Việt Úc cũng rất là năng nổ trong cái vấn đề này. Thì xin chị Trương Thiên Kim cho biết đôi nét về cái sự hỗ trợ liên quan đến cái vấn đề này ạ.
Thực sự ra đó thì khi mà những khách hàng tới cần cái dịch vụ và sự hỗ trợ về mặt pháp lý, thì cái chuyện mà về vấn đề bạo hành gia đình nó đã xảy ra rồi, và có những cái chuyện mà giống như là cần giải quyết, hay là trong cái tình trạng đó thì những cái nạn nhân đó họ có những cái vấn đề giống như là tâm lý, sự giống như là khó khăn, những cái trở ngại mà họ cần cái hỗ trợ giúp đỡ trong cái mặt mà làm sao tiếp xúc với những cơ quan hay là những cái cơ sở nào để giúp đỡ họ, cũng như là con cái, thì lúc đó họ sẽ, Kim sẽ hướng dẫn cho họ. Đặc biệt là cái vấn đề bây giờ đó, không phải khi nói là vấn đề bạo hành nó chỉ là hỗ trợ hay giúp đỡ cho người nữ, mà chúng tôi cũng làm và giúp đỡ và cố vấn cho cả người nam. Nghĩa là chúng tôi có thể lắng nghe, chia sẻ những cái điều, những cái vấn nạn mà đã xảy ra trong cái gia đình đó, cũng như là ngay cả là cái giống như là Xuân Ngọc đã đề cập lúc đầu đó, khi mà vấn đề bạo hành gia đình xảy ra, cái ảnh hưởng lớn nhất không phải chỉ có giữa vợ và chồng, mà ngay cả con cái hay là ông bà cư ngụ trong gia đình nó cũng bị ảnh hưởng về vấn đề tâm lý đó. Thành ra là với vai trò của Kim và của Hội Phụ Nữ trong này đó là sau khi quý vị khách hàng đó đã liên lạc, đã được sự giống như là cố vấn từ Michelle, thì Michelle sẽ giới thiệu qua cho Kim để mà Kim có thể là có những cái trợ giúp gì về vấn đề hỗ trợ, hay là cái sự mà hàn gắn về tình cảm, hoặc là những cái vấn đề thiết thực có ảnh hưởng, nếu mà có cái sự ảnh hưởng về tâm lý, hay là cần đi gặp những cái bác sĩ, hoặc là ngay cả vấn đề mà xa ngoài tòa, hay là có những cái cần tới sở cảnh sát để mà làm những cái thủ tục giấy tờ gì đó, thì mình chỉ là mình giống như là một cái sự hỗ trợ giữa những cái mối liên hệ, ngay cả thí dụ như vì sự an toàn có thể phải dời đổi đi một nơi cư ngụ khác, thì mình cũng tìm một cái nơi cư ngụ nào có thể có cái sự an toàn cho những người đó, hoặc là khi mà họ cảm thấy có những trường hợp giống như là ngay cả đi gặp luật sư họ cũng yêu cầu Kim đi theo, hay là những cái nhân viên mà cố vấn đó thì họ yêu cầu đi theo, lý do là vì sao, là vì trong cái khoảng thời gian xảy ra vấn đề họ bị giống như là bấn loạn, rối loạn, không có ổn định được tinh thần, nhiều khi họ quên hay là họ không có nhớ những cái nhu cầu cần đó, thì họ muốn mình giống như là khi mà mình lắng nghe những câu chuyện đó thì mình có thể gợi ý hay là nhắc họ những cái điều gì mà giống như là có thể hỗ trợ và giúp đỡ để làm giống như Michelle nói là làm cho vấn đề mà tổn hại về tinh thần cũng như thời gian nó được ngắn đi, nó làm tổn thương hết cả hai bên.
Đó là trường hợp nhiều khi đã xảy ra rồi, như chị nói đó, hoặc là nó đã gây những cái ảnh hưởng nhất định rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp mà Xuân Ngọc được biết đó, câu chuyện nó vẫn chưa đến hồi kết. Thực sự là như vậy, cái chuyện bạo hành nó vẫn đang xảy ra. Ví dụ như thế này, đã có những cái câu chuyện mà Xuân Ngọc được biết, như một ông chồng cấm vợ liên lạc hay là làm bất cứ gì, tham gia bất cứ một cái hoạt động gì bên ngoài gia đình, rất hạn chế đi ra khỏi nhà. Đi ra khỏi nhà thì cũng chỉ đi chợ thôi. Thậm chí có những người phụ nữ họ chỉ biết mỗi đường từ nhà tới chợ mà thôi, và từ nhà tới cái nơi mà gửi cái đứa con của mình thôi. Đó là một trường hợp. Rồi là cấm không được sử dụng điện thoại, rồi chưa kể những cái bạo hành khác trong gia đình nữa. Thì giả sử như những cái người này mà họ tâm sự với chị đó, họ tâm sự với cái dịch vụ đó, thì theo chị giúp được như thế nào?
Thực sự ra thì tình trạng này thì như Xuân Ngọc nói là gần như nó rất là phổ biến trong cộng đồng của mình. Nó có những cái điểm mà tế nhị, nó giống như là người chồng, hoặc là họ không muốn cái sự tiếp xúc rộng rãi của người vợ. Thì thứ nhất, nếu mà ở ngay tại cái vùng miền Tây của mình đó, thì nó cũng có những cái nhóm của nam giới, đặc biệt là để mà giống như là họ cùng nhau chia sẻ hay là cố vấn với nhau trong vấn đề mà cư xử trong gia đình với nhau, để tránh cái vấn đề mà tổn thương, hay là gọi là không phải chỉ gọi là đánh nhau mới gọi là bạo hành gia đình, ngay cả trong cái ngôn từ nó có thể làm xúc phạm tổn thương người bạn đời của mình. Thì chúng tôi cũng biết những cái nhóm đó giống như họ có những cái sinh hoạt là cởi mở hơn để giúp cho nam giới đó hiểu thấu hơn, chia sẻ được cái những cái suy nghĩ của mình với những cái người đồng giới tính, những người bạn giống như là cùng cái hoàn cảnh, để cho cái vấn đề đó nó có thể giống như là nó giảm đi và họ có sự thông cảm với vợ hay là với người phối ngẫu của mình hơn. Rồi cùng lúc đó là những cái tâm sự đó thì mình sẽ giống như là nói chuyện, gọi là những cái lần gọi gần như kêu là hòa giải đó, thì mình sẽ nói chuyện với người vợ để cô người vợ có những cái cách nói để cho người chồng hiểu được. Thực sự ra thì trong cái thời gian qua em cũng gặp rất là nhiều trường hợp và có những cái cách giải quyết và có những cái cách chia sẻ mà cuối cùng làm cho cả hai bên đều hiểu và thông cảm và giảm đi được cái sự đó, để không phải là tất cả những vấn đề gọi là bạo hành trong gia đình từ cái thể xác hay tinh thần đều đưa tới một cái sự gọi là chia tay hay là ly hôn. Vấn đề là tất cả những nhân viên ở bất cứ trong dịch vụ nào của chúng tôi đó đều muốn có một cái sự hòa giải, một cái sự làm sao để có sự cảm thông chia sẻ trước khi mà nó xảy ra một cái vấn đề gọi là cái bước cuối cùng để mà đi tới chia tay đó. Thì lúc nào chúng tôi cũng tìm mọi cách để mà nói, để có cái sự cảm thông và hiểu giữa hai bên với nhau.
Vâng, rất là cảm ơn cái thông tin mà chị Trương Thiên Kim và chị Michelle Phan chia sẻ với quý thính giả của SBS Radio tối nay, và chúc cho chương trình của các chị thật là thành công và giúp đỡ được thật là nhiều các gia đình ạ.
Dạ, xin cảm ơn Xuân Ngọc và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình.
Chương trình Kim cũng xin cảm ơn Xuân Ngọc và cảm ơn quý vị thính giả, và hy vọng rằng là buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ đem lại một phần lợi ích và một cái sự hiểu biết về những cái dịch vụ mà đang có để phục vụ cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Xin nhân dịp năm mới sẽ kính chúc Xuân Ngọc, toàn ban SBS cũng như quý vị thính giả một năm an khang, thịnh vượng và dồi dào sức khỏe.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.